Tác phẩm Chậm lại một chút. Nghệ thuật nghỉ ngơi trong cuộc sống hiện đại. Tác giả Claudia Hemmen. Người dịch Trang Quách. Nhà xuất bản Thế giới. Người đọc An Đồng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời kêu gọi nghỉ ngơi. Bạn hãy nghĩ đến một chiếc võng với những đường kẻ sọc đầy màu sắc. Chiếc võng đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió nhiệt đới hiu hiu, bầu không khí ấm áp ngọt ngào. Xa xa bên dưới ban công phòng khách sạn nơi bạn đang nằm, mặt biển xanh như ngọc sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Đối với phần lớn mọi người, đây là cảnh tượng thường thấy trong một kỳ nghỉ, khi chúng ta chẳng cần bận tâm đến công việc hay bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, chưa chắc những gì bạn thấy đã thoải mái như bạn tưởng tượng. Nằm trên chiếc võng cũng không hẳn dễ chịu lắm đâu. Bạn phải rất cẩn thận nằm xuống võng, làm sao cho đúng giữa, để không bị ngã lộn nhào sang phía bên kia. Bạn phải trườn lên hoặc xuống để tìm được một tư thế nằm thoải mái nhất. Có khi bạn còn phải dậy kiếm một cái gối kê đầu, rồi phải chỉnh lại cái võng từ đầu. Đến cuối cùng, bạn cũng sẽ tìm được một điểm cân bằng hoàn hảo. Sự yên bình tràn ngập cơ thể bạn. Bạn đã có thể thư giãn được rồi. Nhưng có thật thế không? Thậm chí cả khi bạn đã thoải mái nằm trên võng, duy trì được cảm giác nghỉ ngơi cũng có thể là một điều rất khó. Trong tư tưởng của chúng ta luôn tồn tại một mâu thuẫn rất lớn xoay quanh việc nghỉ ngơi. Chúng ta khao khát được nghỉ ngơi, nhưng sau đó sẽ lại cảm thấy lo lắng bồn chồn vì cho rằng bản thân đang trở nên lười biếng. Liệu có phải chúng ta đang không sống hết mình hay không? Tò mò là một trong số những phẩm chất khiến loài người trở nên khác biệt so với những loài động vật khác. Khi chúng ta đã có gần như tất cả mọi thứ cần thiết để duy trì cuộc sống, chúng ta vẫn muốn biết trên quả đồi này, vượt đại dương kia, hay nơi hành tinh xa xôi nào đó, có điều gì đang diễn ra. Chúng ta cảm thấy bị thôi thúc cần phải thám hiểm, khám phá nhiều hơn, tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Tính tò mò vừa là chìa khóa cho sự sinh tồn và phát triển của loài người. Nó là vừa khiến chúng ta không thể nghỉ ngơi. Chúng ta luôn có cảm giác thôi thúc cần phải làm một cái gì đó. Và đối với phần lớn chúng ta, một cái gì đó lại được hiểu theo nghĩa rất hẹp. Sự bận rộn, mà không phải chỉ là thỉnh thoảng đâu, phải là luôn luôn bận rộn cơ. Nhà triết học Socrates đã từng cảnh báo về sự cằn cỗi của một xã hội bận rộn. Nếu lúc nào chúng ta cũng bận bịu, cuộc sống sẽ mất đi sự nhịp nhàng thiết yếu. Ranh giới tương phản giữa làm và không làm ngày càng mỏng manh. Sự dao động giữa hai thái cực này là hoàn toàn tự nhiên và lành mạnh. Giống như khi nằm trên chiếc võng, bạn sẽ cần phải đu đưa liên tục giữa hai vòng hoạt động và nghỉ ngơi. Và không hề có một sự thiên vị cụ thể cho vùng nào cả. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn và chất lượng hơn. Điều đó không những giúp chúng ta tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn, mà còn đem đến lợi ích của nhiều mặt khác trong cuộc sống. Nghỉ ngơi có lợi cho sức khỏe của bạn, đồng thời gia tăng cả năng suất làm việc nữa. Chỉ cần tìm kiếm nhanh trên mạng, bạn sẽ thấy rằng đây là thời đại mà việc tự chăm sóc bản thân trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết. Tôi luôn cho rằng cách tốt nhất để tự chăm sóc bản thân chính là nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hầu hết chúng ta đều chưa dành thời gian đủ cho việc nghỉ ngơi. Đó cũng chính là kết quả đáng chú ý nhất từ một khảo sát lớn đã định hình cấu trúc cho cuốn sách này. Khảo sát có tên Bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi, với sự tham gia của 18.000 người đến từ 135 quốc gia. Tôi sẽ nói cụ thể hơn về bài kiểm tra này ở phần dưới. Nhưng như tôi đã đề cập, phát hiện quan trọng nhất đó là rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy rằng mình nghỉ ngơi chưa đủ. 2/3 số người tham gia khảo sát đồng ý với nhận định đó và bày tỏ họ muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn. Trung bình, phụ nữ nghỉ ngơi ít hơn đàn ông 10 phút mỗi ngày và người có nhiệm vụ chăm sóc gia đình cũng ít có thời gian nghỉ ngơi hơn. Tuy nhiên, chính những người trẻ tuổi, dù là đàn ông hay phụ nữ, làm việc theo ca hay toàn thời gian mới là những người cảm thấy được nghỉ ngơi ít nhất. Kết quả này là hoàn toàn dễ hiểu và trùng khớp với cảm nhận chung. Vì giới trẻ hiện nay đang phải chịu quá nhiều áp lực của cuộc sống. Vào tháng 1 năm 2019, một bài viết của BuzzFeed với tiêu đề Millennials đã trở thành một thế hệ kiệt sức như thế nào, đã nhận được rất nhiều phản hồi và lượt chia sẻ của độc giả. Tác giả bài viết, nhà báo Anne Helen Peterson, mở đầu bằng cách mô tả một tình huống quen thuộc mỗi ngày. Khi việc có quá nhiều đầu mục trong sách, những thứ cần phải làm đã khiến cho cô ấy lo lắng đến độ cảm thấy tê liệt và kết quả là không thể hoàn thành bất cứ công việc nào dù là đơn giản nhất. Những thế hệ lớn tuổi hơn thường không thể hình dung được trạng thái lo âu này và nhạo báng Millennials là những kẻ ủy mị hay nhạy cảm thái quá. Nhưng tôi cho rằng Peterson và thế hệ của cô ấy có những lý lẽ của riêng mình. Tôi thậm chí còn có thể hoàn toàn hiểu cho việc cô ấy đặt tên mớ email chưa mở chất chồng của mình là hòm thư nhục nhã. Bởi hiện tại, tôi cũng đang có đến 50.449 email trong hộp thư. Vấn đề ở đây còn rộng hơn thế rất nhiều. Không thể phủ nhận việc trải qua tuổi 20 ở thời đại này là một điều cực kỳ khó khăn với những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm giành lấy một chỗ trong giảng đường đại học hay một công việc tốt. Đó còn chưa kể đến một viễn cảnh khốc liệt trần trụi khác. Là dù bạn đang ở đâu đi chăng nữa, giá nhà đất tăng cao có thể khiến bạn mãi mãi phải sống cuộc sống bấp bênh của một kẻ thuê trọ. Thêm vào đó, mộng tưởng rằng thế hệ ngày nay sẽ trở nên giàu có hơn thế hệ trước là điều không tưởng. Thậm chí người trẻ còn không thể trông cậy vào phúc lợi từ bảo hiểm xã hội và hưu trí giống như bố mẹ mình đang có hiện giờ. Tất nhiên, không phải là thế hệ X hay thế hệ Baby Boomer không có những áp lực của riêng mình. Thế hệ Millennial cởi mở hơn khi thú nhận về những khó khăn mình gặp phải. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận gần như tất cả chúng ta đều cảm thấy căng thẳng tột độ trước một núi công việc nhiều như niêu cơm của thạch sanh. Cách làm việc hiện đại, lối sống hiện đại và công nghệ hiện đại là những tác nhân phối kết hợp với nhau để biến việc sống trong thế kỷ 21 trở thành một chuỗi các áp lực nối dài. Nhờ có những chiếc điện thoại thông minh, chúng ta không ngừng cảm thấy bị đòi hỏi, bởi dù ta có đang nghỉ ngơi đi chăng nữa, khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi đó cũng có thể bị cắt ngang bởi một cuộc gọi đến vào bất kỳ lúc nào. Chúng ta muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn, có thể nghỉ nhiều hơn và thậm chí còn đang nghỉ ngơi nhiều hơn mình nghĩ. Nhưng chắc chắn chúng ta không cảm nhận được sự nghỉ ngơi một cách đầy đủ. Bản thân tôi cũng không thực sự là một người biết cách nghỉ ngơi, ít nhất là cho đến khi tôi bắt đầu nghiên cứu về chủ đề này. Khi kể với bạn bè rằng sau khi viết những cuốn sách về cảm xúc, cảm nhận thời gian và tâm lý tiền bạc, tôi đang bắt đầu viết một cuốn sách về việc nghỉ ngơi, phản ứng đầu tiên của họ thường là: cậu làm việc hệt như một cái máy ấy, cậu có bao giờ nghỉ ngơi đâu. Nếu có ai đó hỏi tôi dạo này thế nào, tôi thường sẽ trả lời: mình ổn, hơi bận rộn một chút. À không, thật ra là quá bận rộn. Đó chính xác là cuộc sống thường nhật của tôi, cũng đồng thời là một lời khẳng định về vị thế. Nếu bạn nói rằng bạn bận rộn, điều đó có nghĩa là bạn là một người đáng ngưỡng mộ, một người được săn đón, như cách mà nhà nghiên cứu về sử dụng thời gian Jonathan Gershony miêu tả, thì sự bận rộn đã trở thành một tấm huy chương danh dự. Nếu như Ở thế kỷ 19, thú tiêu khiển là thước đo về địa vị xã hội, thì ở thế kỷ 21, địa vị xã hội của một người được khẳng định bởi công việc của người đó. Sự bận rộn sẽ phản ánh tầm quan trọng của mỗi người, nhưng cũng khiến chúng ta mệt nhoài. Tuy vậy, không phải lúc nào tôi cũng làm việc, kể cả những lúc trông như thể là tôi đang làm việc. Khi nghiên cứu và viết cuốn sách này, thường là tôi gần như chẳng nghiên cứu và viết cái gì hết. Tôi dễ dàng và thường xuyên bị sao lãng bởi Facebook hay Twitter. Tôi liên tục xuống bếp pha trà. Tôi đặt bàn làm việc trên lầu để có thể làm việc vừa ngắm phố phường. Tôi cực kỳ hào hứng khi nhìn thấy những người hàng xóm cũng làm việc tự do như tôi đang tán gẫu dưới phố. Thông thường, tôi sẽ không thể cưỡng lại được mong muốn được nhập hội với họ. Tôi không muốn bị bỏ lỡ bất cứ tin tức thú vị nào hết. Nhưng những mối sao lãng đó có khiến tôi nghỉ ngơi được chút nào không thì lại là một vấn đề khác. Rõ ràng, đó chỉ là sự dịch chuyển của một công việc từ nơi này sang nơi khác. Chẳng có một khoảng nghỉ ngơi nào cả. Tôi khao khát có được một ngày khi công việc được giải quyết hết và được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Xong việc, hết lo lắng. Vấn đề là tôi cứ hết lần này đến lần khác thất bại trong việc đạt được đến trạng thái tuyệt vời đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy bất an và bồn chồn ngay cả khi tôi đang không làm bất kỳ một điều gì cả. Sự thiếu nghỉ ngơi này, dù là trong cảm nhận hay trong thực tế, đều để lại nhiều hậu quả theo những cách khác nhau. Ngày nay, tại Anh, có đến 250.000 người mắc các chứng rối loạn lo âu do áp lực công việc. Tại Mỹ, 13% các chấn thương tại nơi làm việc bắt nguồn từ sự mệt mỏi. Có đến hơn 1/4 số người từng ngủ gật tại chỗ làm và đến 16% ngủ gật khi đang lái xe. Với những người phải gánh thêm trách nhiệm chăm sóc gia đình, làm việc nhà và vận hành cuộc sống hiện đại, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi gần như 3/4 trong số chúng ta cảm thấy quá áp lực, đến độ không thể chịu đựng được hoặc không thể xử lý được, theo kết quả khảo sát ghi lại trong khoảng một năm vừa qua. Sự mệt mỏi có thể gây ra những ảnh hưởng nặng nề đến khả năng nhận thức của chúng ta. Vẫn là một công việc rất đơn giản xử lý khi tỉnh táo, nhưng lại khó khăn hơn nhiều lúc bạn kiệt sức. Sự mệt mỏi có thể khiến chúng ta trở nên đãng trí, vô cảm, thiếu tập trung, nhận thức sai lầm và đưa ra các nhận định không đúng đắn. Và chắc chắn đó không phải là tình trạng mà một người phi công hay một bác sĩ nên duy trì. Việc thiếu nghỉ ngơi không chỉ là vấn đề của riêng người trưởng thành. Trong 2 thập kỷ vừa qua, thời gian giải lao đã được co ngắn lại để nhiều tiết học có thể được đưa vào chương trình hơn. Điển hình là chỉ còn 1% các trường trung học ở Anh còn duy trì giờ nghỉ buổi chiều. Thế nhưng, các giờ giải lao lại được chứng minh là giúp tăng cường khả năng tập trung của học sinh. Bởi vậy, việc rút ngắn thời gian nghỉ có thể trở nên phản tác dụng đối với mong muốn nâng cao kết quả học tập, cũng như lấy đi cơ hội được tương tác, hòa nhập và hoạt động của các em học sinh. Chúng ta đều đã hiểu rõ các tác động tiêu cực của việc thiếu ngủ và vô số những vấn đề mà nó gây ra, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, các bệnh về tim mạch, đột quỵ, cao huyết áp, nhạy cảm với đau đớn, suy giảm miễn dịch, rối loạn thần kinh, suy giảm trí nhớ, các triệu chứng rối loạn chuyển đổi, béo phì, ung thư, đại trực tràng. Phần lớn các vấn đề trên sẽ đều làm giảm tuổi thọ của bạn. Việc nghỉ ngơi cho đến nay vẫn chưa được chú trọng nhiều như giấc ngủ, nhưng đã có những nghiên cứu chứng minh rằng dành thời gian thư giãn sẽ giúp chúng ta ra quyết định tốt hơn, giảm nguy cơ mắc chứng trầm cảm, cải thiện trí nhớ, tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe nói chung. Bởi vậy, tôi cho rằng việc nghỉ ngơi cũng quan trọng không kém gì việc ngủ. Cuốn sách này là một lời kêu gọi nghỉ ngơi. Ngay từ bây giờ, chúng ta cần trân trọng, công nhận và tự hào về việc nghỉ ngơi, Nghỉ ngơi không phải là thứ gì đó xa xỉ, nó là điều thiết yếu và không thể thiếu. Nhưng nghỉ ngơi là gì mới được chứ? Bản chất của nghỉ ngơi: tự do, đủ đầy, ấm áp, phục hồi bóng tối, nằm xuống mơ màng, ngon lành, mát mẻ, sáng sủa, yên tĩnh, cần thiết, vô lo, hùng vĩ, an toàn, thanh thản, chữa lành, quý giá, riêng tư, khao khát, trống rỗng, thăng hoa. Đó là một số những từ mà 18.000 người tham gia bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi dùng để trả lời khi được hỏi đối với bạn thế nào là nghỉ ngơi. Nhưng đây cũng là một số từ phổ biến khác: nhu nhược, yếu ớt, bồn chồn, khó khăn, đau đớn, phiền hà, tội lỗi, phi lý, lười nhác, bực bội, chiều chuộng, ích kỷ, lãng tránh, lo lắng, phí thời gian. Với mỗi người, việc nghỉ ngơi mang những ý nghĩa khác nhau. Các nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa thường sử dụng từ ngủ và nghỉ với ý nghĩa thay thế tương đương. Nhưng nghỉ ngơi phức tạp hơn ngủ rất nhiều, bởi có rất nhiều cách để nghỉ ngơi. Để tránh hiểu nhầm, việc nghỉ ngơi mà tôi đang đề cập đến trong cuốn sách này bao gồm mọi hoạt động mang mục đích nghỉ ngơi mà chúng ta thực hiện trong lúc còn đang thức. Liệt kê danh sách tất cả các việc đó có thể kéo dài vô tận, bởi vậy tôi cũng sẽ chỉ tập trung vào một vài trong số những hoạt động nghỉ ngơi phổ biến nhất. Bạn có thể rơi vào giấc ngủ khi đang nghỉ ngơi. Bạn thậm chí còn có thể ngủ quên mất khi đang đọc cuốn sách này. Cũng chẳng có gì là xấu cả. Nhưng ngủ và nghỉ rõ ràng không phải là một. Đầu tiên, nghỉ ngơi có thể bao gồm những nỗ lực thể chất, đôi khi còn rất tích cực, ví dụ như bóng đá hoặc chạy bộ. Đối với một số người, việc khiến cơ thể mệt mỏi thông qua các hoạt động mạnh mẽ sẽ giúp cho tâm trí được nghỉ ngơi và họ cảm thấy được nghỉ ngơi trọn vẹn trong chính những hoạt động thể chất này. Nhưng đối với nhiều người, cảm giác được nghỉ ngơi sẽ đến sau khi các hoạt động thể chất qua đi. Chúng ta hẳn đều từng trải qua cảm giác thỏa mãn sau khi làm một công việc nặng nhọc hay hoàn thành một mục tiêu. Cũng như câu nói trong Ecclesiastes, giấc ngủ của một người đàn ông lao động thật ngọt ngào. Tôi nghĩ là một người phụ nữ năng nổ cũng sẽ có một giấc ngủ ngon như vậy. Việc nghỉ ngơi có thể đầy sức sống, nhưng cũng có thể rất tĩnh tại. Như chúng ta vẫn thường thấy, ngồi trên một chiếc ghế sofa thoải mái hay ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt là những cách nghỉ ngơi phổ biến, không chỉ về mặt thể xác. Chỉ khi nào tâm trí thanh thản mới có thể được gọi là nghỉ ngơi thực sự. Nhưng tất nhiên, mỗi người lại có những quan điểm khác nhau. Đối với một số người, nghỉ ngơi là không hề có một chút nỗ lực nào về mặt tinh thần, trong khi có những người thư giãn bằng cách đọc tiểu thuyết giả tưởng Finnegan's Wake hay chơi giải ô chữ. Đối với hầu hết chúng ta, nghỉ ngơi tức là không làm việc. 2/3 số người tham gia bài kiểm tra tin rằng nghỉ ngơi là từ trái nghĩa với làm việc. Nhưng quan điểm này phụ thuộc vào cách mỗi người chúng ta định nghĩa công việc. Bạn hoàn toàn có thể sẽ muốn đến văn phòng hoặc làm việc trong cửa hàng nếu như công việc bình thường của bạn là trông trẻ ở nhà hoặc chăm sóc một người thân bị ốm. Và cũng có những người không coi việc phải rời xa công việc vào mỗi dịp cuối tuần và các ngày lễ Tết là nghỉ ngơi. Chúng ta có thể sẽ tự hỏi liệu có phải những người đó cần phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn không? Nhưng chính xác điểm cân bằng hợp lý nằm ở đâu lại là một bài đánh giá hết sức chủ quan. Rõ ràng là các kỳ nghỉ bắt buộc, ví dụ như thất nghiệp hay đau ốm, khi điểm cân bằng đang xê dịch quá nhiều về phía không làm gì cả, khiến chúng ta không thể nghỉ ngơi nổi vì bồn chồn và bức rứt, chứ không hề dễ chịu chút nào. Khi đó, mặc dù khao khát được làm gì đó, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc, chúng ta bị trói vào một sự bất động đầy đau khổ. Hãy nghĩ đến những người mắc bệnh nặng, không thể ra khỏi giường, chìm đắm trong nỗi mệt nhọc về thể xác và kiệt quệ về tinh thần. Hoặc những người tù, cả ngày chỉ biết nằm dài trên chiếc giường chán ngắt, chẳng có một chút nào là nghỉ ngơi trong những tình huống đó cả. Để có thể hiểu biết được bản chất của nghỉ ngơi, hãy thử tìm hiểu xuất xứ của từ nghỉ ngơi, rest, trong các ngôn ngữ khác nhau. Từ tiếng Anh cổ, resti, xuất phát từ từ resta, trong tiếng Thượng Đức cổ, và từ rost, trong tiếng Na Uy cổ. Không chỉ mang ý nghĩa nghỉ ngơi, mà còn là con đường dài hàng dặm, hay nghỉ ngơi sau một quãng đường dài. Hiểu về nguồn gốc của từ giúp củng cố thêm quan điểm. Việc nghỉ ngơi có thể đạt được trong hoặc sau các hoạt động. Nếu tất cả những gì bạn làm là nghỉ ngơi, bạn sẽ không cảm nhận được nó, mà việc nghỉ ngơi chỉ cần thiết và đáng giá sau một khoảng thời gian làm việc. Chỉ khi đó, bạn mới có thể đạt được trạng thái nghỉ ngơi tuyệt đối. Kết quả từ nghiên cứu mà tôi sử dụng để xây dựng cuốn sách này cũng khẳng định nhận định trên. Những người cảm thấy đã nghỉ ngơi đầy đủ có chỉ số mạnh khỏe cao gấp 2 lần so với những người cho rằng họ cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuy nhiên, với mỗi người lại có một khoảng nghỉ ngơi nhất định khác nhau. Nếu một người nghỉ nhiều hơn khoảng thời gian này, mức độ mạnh khỏe cũng sẽ giảm đi. Và như tôi đã đề cập, tác động tích cực của việc nghỉ ngơi sẽ gần như biến mất hoàn toàn khi bị ép buộc. Vấn đề quan trọng nhất là cần tìm được điểm cân bằng. Điều này có thể được giải quyết nếu như mỗi người chúng ta đều được kê một liều lượng nghỉ ngơi chính xác và phù hợp với nhu cầu. Nhưng kể cả khi được kê đơn nghỉ ngơi thực sự, hình thức và thời lượng nghỉ ngơi cũng là điều ít người có thể chỉ ra được. Dành thời gian nghỉ ngơi nhé. Các bác sĩ chỉ nói đến thế mà thôi. Nhưng có nhất thiết nghỉ ngơi là phải nằm trên giường hay không? Hay chúng ta có thể tham gia vào các thú tiêu khiển hoặc đi gặp bạn bè nếu bản thân chúng ta cảm thấy đó cũng là nghỉ ngơi? Thực tế là mỗi người chúng ta sẽ có một hệ quy chiếu khác nhau về việc nghỉ ngơi. Bạn sẽ phải tự chẩn đoán và kê đơn cho chính mình. Điều này không có nghĩa là bạn không thể học tập từ những người khác. Mỗi người sẽ nghỉ ngơi theo cách của riêng họ, nhưng sự thật là trong các cách nghỉ ngơi khác nhau vẫn có rất nhiều điểm tương đồng. Bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi. Tôi đã nhắc đến bài kiểm tra này ở phần trên rồi, và nền tảng của rất nhiều quan điểm tôi đưa ra trong cuốn sách này được lấy từ kết quả của cuộc khảo sát trên diện rộng với tên gọi Bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi. Ý tưởng về cuốn sách bắt đầu nảy sinh trong khoảng thời gian 2 năm tôi nghiên cứu về sự nghỉ ngơi cùng với một nhóm cộng sự làm việc trong các lĩnh vực khác nhau tại trường đại học Durham. Bạn bè thường đùa cợt cho rằng công việc của tôi thật dễ dàng. Khi chúng tôi may mắn nhận được khoản tài trợ để sống và nghiên cứu tại tầng 5 của bảo tàng Wellcome Collection ở London, có lẽ những gì mà chúng tôi phải làm chỉ là ngồi nhàn nhã và làm biếng cả ngày. Tuy nhiên, thực tế thì không đơn giản về đâu. Mặc dù đúng là chúng tôi có mua một cái võng mà bất kỳ vị khách nào cũng đều rất thích thú. Trong nhóm chúng tôi có những nhà sử học, nhà thơ, họa sĩ, nhà tâm lý học, thần kinh học, địa lý học và thậm chí có cả các nhạc sĩ. Tất cả đều là những người rất tài năng, tràn đầy động lực và năng lượng. Chúng tôi lao đầu vào dự án và trong 2 năm đó đã cho ra đời một triển lãm, một cuốn sách, rất nhiều sự kiện, các bài báo học thuật, những bài thơ và tác phẩm âm nhạc. Một trong số đó đã được phát trên BBC kênh số 3. Ngôi nhà của chúng tôi nằm trên Euston, con phố tấp nập giữa lòng thủ đô London. Chúng tôi tự gọi nhóm mình là những kẻ huyên náo. Đó là một cái tên được lựa chọn hết sức kỹ càng. Nó thể hiện rằng đối với phần lớn chúng tôi, sự ồn ào huyên náo chính là trung tâm của cuộc sống, nhấn chìm sự bình yên và yên tĩnh cũng như mong muốn được nghỉ ngơi. Nó cũng ám chỉ một thực tế rằng, trong thế giới hiện đại, việc nghỉ ngơi thực sự không đến từ việc rời bỏ cuộc sống bận rộn thường nhật, mà từ việc tạo nên những điều chỉnh để đạt được điểm cân bằng tốt hơn giữa công việc, nghỉ ngơi và vui chơi. Khoảng một năm sau khi sinh sống tại bảo tàng, nhóm Hubbub chúng tôi bắt đầu công bố kết quả khảo sát trực tuyến, bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi trong hai chương trình trên đài BBC mà tôi tham gia. Tất cả những gì diễn ra trong tâm trí trên kênh số 4 và kiểm tra sức khỏe trên kênh Great Service. Phần đầu của khảo sát yêu cầu người tham gia trả lời các câu hỏi về mức độ nghỉ ngơi hiện tại, mức độ nghỉ ngơi mong muốn và hoạt động nghỉ ngơi yêu thích của họ. Phần thứ hai của khảo sát bao gồm những câu hỏi về tính cách, sức khỏe và xu hướng thả lỏng tâm trí của mỗi người. Khi chúng tôi chia sẻ khảo sát này, nó hệt như một canh bạc vậy. Chúng tôi không chắc chắn có bao nhiêu người có đủ hứng thú dành ra 40 phút để làm khảo sát về vấn đề nghỉ ngơi này. Nhưng hóa ra, nghỉ ngơi lại là một vấn đề cấp thiết đối với phần lớn dân số trên toàn thế giới. Như tôi cũng đã đề cập, 18.000 người sống trên 135 quốc gia đã tham gia khảo sát. Con số đạt được quả thực rất ấn tượng, khiến chúng tôi hết sức ngạc nhiên và vui mừng. Trong cuốn sách này, điều mà tôi khai thác là 10 hoạt động nghỉ ngơi phổ biến nhất, tổng hợp từ câu trả lời của những người tham gia khảo sát. Có rất nhiều người phát hiện bất ngờ. Ví dụ như, dành thời gian cho bạn bè và gia đình không lọt vào danh sách này, và chỉ được xếp ở vị trí thứ 12. Điều này có vẻ không giống với những gì mà ta thường suy nghĩ, khi việc kết nối với những người xung quanh là cốt lõi chính của cuộc sống con người. Những nghiên cứu trong hàng thập kỷ về tâm lý học tích cực đã chứng minh rằng con người ta hạnh phúc nhất không phải là do thành công trong công việc, sức khỏe, tiền bạc hay trí thông minh, mà là nhờ có các mối quan hệ dễ chịu với những người xung quanh. William Morris đã nói, tình bạn là thiên đường, và thiếu đi tình bạn thì chỉ còn địa ngục. Tình bạn là cuộc sống, và thiếu đi tình bạn thì chỉ còn cái chết. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng chúng ta không tìm kiếm những hoạt động mà mọi người đánh giá là dễ chịu nhất, khiến họ hạnh phúc nhất, hay họ cảm thấy có giá trị nhất. Chúng ta đang tìm kiếm những hoạt động khiến họ cảm thấy được nghỉ ngơi nhiều nhất. Do đó, điều đáng chú ý nhất là cả năm hoạt động đứng đầu danh sách này hầu hết thường là những hoạt động mang tính cá nhân. Có vẻ như khi nghỉ ngơi, chúng ta chẳng muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Một hoạt động yêu thích khác của tôi đã lọt vào danh sách này, đó là làm vườn. Mặc dù không đem lại cảm giác nghỉ ngơi về mặt thể xác, làm vườn giúp tâm trí tôi được nghỉ ngơi tuyệt đối và chất lượng hơn. Khi làm vườn, tôi được tận hưởng không gian mở, cảm nhận được bụi đất len lỏi qua từng ngón tay, và đôi khi là ánh nắng mặt trời ấm áp rọi vào lưng. Tôi yêu thích thực tế là mặc dù tôi đã bỏ rất nhiều tâm sức cho mảnh vườn, nhưng phần lớn thành quả có được lại đến từ tự nhiên và trong lúc tôi không ở đó. Và khi quay trở lại, tôi được tận hưởng rất nhiều hoa thơm trái ngọt hơn cả mong đợi, tuy rằng không phải lúc nào cũng thế. Việc làm vườn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Những kinh nghiệm thực tế sẽ giúp quá trình này vận hành trôi chảy và tốt đẹp hơn. Bạn sẽ học và hiểu thêm nhiều điều về mảnh vườn của mình theo thời gian. Các chuyên gia có thể cho bạn lời khuyên, nhưng khi thời tiết đột nhiên trở nên khô hạn, lạnh thấu xương, mưa bão, hay những con sên, sâu bọ có thể khiến bao công sức của bạn đổ xuống sông, xuống bể. Tuy chẳng thể nào có được chiếc vườn hoàn hảo tuyệt đối, nhưng khi đã cố hết sức mình, bạn sẽ thấy hài lòng với nó. Đây là điều khiến việc làm vườn trở nên thật hấp dẫn, giống như một trò chơi thú vị nhất luôn bao gồm các yếu tố kỹ năng, chọn giống phù hợp, gieo trồng đúng nơi, kết hợp với các yếu tố may mắn, thời tiết ủng hộ, thời điểm hợp lý. Nhưng như tôi đã nói, việc làm vườn cũng như vẽ tranh, làm đồ thủ công và nuôi thú cưng đều không có trong danh sách này. Và còn một điều bất ngờ nữa, khi được tự do lựa chọn viết ra bất kỳ hoạt động nào, dành thời gian lên mạng hoặc tham gia mạng xã hội không hề được đánh giá cao khi nghỉ ngơi. Chúng ta có thể lên mạng mỗi ngày, đăng tải những tấm hình selfie hay đọc tin tức mọi lúc. Chúng ta yêu thích công việc đó, nhưng cũng hiểu rằng nó không hề tốt cho việc nghỉ ngơi. Trong các chương tiếp theo, bạn sẽ hiểu được lý do vì sao lại như vậy. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ khuyến khích các bạn suy nghĩ lại về việc nghỉ ngơi và đưa nó vào trong danh sách các công việc cần làm trong cuộc sống. Hy vọng rằng khi gấp cuốn sách này lại, mỗi bạn đọc sẽ tự kê đơn cho mình một công thức nghỉ ngơi hoàn hảo hoặc mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới về cách mà chúng ta sử dụng quỹ thời gian của mình. Chúng ta sẽ liệt kê ngược từ số 10 đến số 1 trong danh sách các hoạt động nghỉ ngơi phổ biến này, và tôi sẽ rất chú trọng đến việc chứng minh tính hữu dụng của chúng. Dành thời gian với thiên nhiên giữa những tán lá cây có thể là một viễn cảnh yên bình, nhưng chúng ta có thể chứng minh được rằng việc đó đem lại cảm giác nghỉ ngơi không? Chứng minh ở đây tức là tôi sẽ đặt ra câu hỏi liệu có thể đo lường được lợi ích tích cực bằng cách phương pháp khoa học thực tế không? Do đó, cuốn sách sẽ phản biện lại một số ngộ nhận thường thấy. Ví dụ như, thiền định có thể giúp ta vượt qua trầm cảm, xem TV là một sự lãng phí thời gian hay mơ màng là điều mà tất cả chúng ta cần tránh. Không phải ai cũng sẽ thu lại được lợi ích từ các hoạt động giống nhau, nhưng tôi hy vọng rằng thông qua cuốn sách này, bạn có thể tìm ra đâu là điều phù hợp với mình. Không phải tất cả mọi người sẽ đều cảm thấy các hoạt động này hấp dẫn, nhưng chúng ta sẽ đều học được một điều gì đó về nghỉ ngơi thông qua mỗi hoạt động. Bạn càng biết nhiều về tầm quan trọng của các hoạt động nghỉ ngơi, bạn sẽ cảm thấy tự do và không còn cảm thấy tội lỗi khi thực hiện chúng. Giống như một bảng xếp hạng âm nhạc, danh sách 10 hoạt động từ bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi này sẽ được liệt kê theo thứ hạng từ thấp đến cao. Tôi rất vui khi tiết lộ với bạn rằng hoạt động phổ biến nhất chính là đọc. Bạn có biết về trí tuệ của đám đông không? Kết quả được đúc rút ra từ 18.000 người thì không thể nào sai được. Tôi mong bạn sẽ tìm được niềm vui khi đọc cuốn sách này, vì việc đọc chính là hoạt động thư giãn nhất rồi, và điều này còn có thể khiến bạn cảm thấy được nghỉ ngơi nhiều hơn là đọc một cuốn sách viết về nghỉ ngơi.